Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và chương trình Thế và Bạn xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là anh Trần Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trinh and Associates ở Sunshine, Victoria. Xin chào anh.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào Quốc Vinh.
Thưa anh, hôm nay thì chúng ta trình bày đề tài gì đây?
Dạ thưa anh, thì trong tuần qua đó anh thì có những cái mà thay đổi đó anh, về cái những cái mà chương trình giúp đỡ của chính phủ. Do đó thì hôm nay chúng tôi xin tóm tắt lại một vài thứ mà nó mới vừa thay đổi đó anh. Jobkeeper Payment, cái thứ hai á là cái mà cái Government Employment Boost anh, tối thiểu là 20.000 mà chính phủ cho những người nào mà có nhân viên đó anh. Và cái thứ ba là cái tiền mà thu bổng mà mình có thể mình rút ra sớm đó anh. Đó là những cái mà bây giờ là mình có thể mình là đăng ký để mà lấy lại được đó anh.
Cái Jobkeeper đó anh, tức là chính phủ họ trợ giúp cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể tiếp tục trả tiền cho các nhân viên. Nhưng mà cái chuyện này đó hình như là đâu tới tháng 5, qua tháng sau thì mới bắt đầu. Trong khi đó từ cái hồi đóng cửa tới giờ thì vẫn phải nuôi nhân viên, thì họ làm sao bây giờ?
Dạ thưa anh, thì tại vì cái luật này anh, tức là Jobkeeper như anh nói đó, là nuôi nhân viên để mà tiếp tục. Và không những mà nhân viên không, mà bây giờ họ cho là những người mà tự làm chủ lấy, hoặc là những người thí dụ là director của một cái công ty mà mình không có mướn người đó anh, là tự làm, hoặc là cái trust, tức là cái quỹ thác mà mình tự hoạt động lấy mà mình không có mướn người đó, thì là mình cũng vẫn được hưởng, nhưng mà chỉ một người thôi, hoặc là một cái partnership, tức là hai người tự làm chủ thì mình chỉ chọn một người. Đó là những cái mà cái Jobkeeper. Nhưng mà như anh nói đúng là tại vì bắt đầu được trả là ngày 30 tháng 3 và tới tháng 5 á, là chúng ta mới bắt đầu là trở thế, họ mới kiểm soát và khi đó mình nộp vào để mà họ trả tiền lại cho chúng ta. Thì đây là một cái phần nó gọi là bồi hoàn tiền, chứ không phải là trả trước, ứng trước cho chúng ta, mà mình phải trả trước cái số tiền đó trong vòng một tháng, tức là từ 30 mỗi 2 tuần á, là chúng ta phải khai. Nhưng mà họ cho mình là tại vì cái tháng đầu nó còn bị trễ nải đồ. Do đó họ cho mình tới ngày 30 tháng 4 là chúng ta phải trả cho những cái người nào mà nhân viên nào mà đủ điều kiện trong cái thời gian của tháng 4 đó là 3.000 để mà chúng ta mới xin tiền bồi hoàn lại của chính phủ. Chứ không là chúng ta sẽ không được hợp lệ, là chúng ta sẽ không có cái được hưởng cái phần này. Đó là cái quan trọng.
Dạ. Nhưng mà thưa anh, các cái điều kiện để được hưởng cái số tiền này đó là như thế nào đối với chủ nhân đó?
Đối với chủ nhân đó là cái điều kiện đó là thứ nhất đó, là cái thu nhập của chúng ta phải dưới 30% so với cái thời gian trước đó, là tức là họ lúc đầu đó, thì là họ nói là 30% cho với năm trước ít nhất là một tháng. Thí dụ như là mình có thể mình lấy tháng 3, tháng 4 hoặc là tháng 2 vân vân. Thì đó là những cái mà mình có thể mình so sánh. Tuy nhiên, vì có một số người đó là có thể là bây giờ nếu mà tôi chưa có mở trong cái thời gian đó mà tôi mới mở ra thì như thế nào? Đó là những cái lý do mà mới hôm qua hay mấy hôm nay là sở thuế họ mới đưa ra một cái mức tiêu chuẩn khác để mà giúp đỡ cho những người đó được hội đủ điều kiện. Tức là nếu mà mình mở kể, thí dụ như là mới vừa mở ra được có 3-4 tháng hoặc 4-5 tháng đồ đó anh, thì là mình cũng được hưởng với điều kiện là cái test đó nó đơn giản hơn, là tức là mình có thể mình so sánh với những cái thời gian trước đó, chứ không phải là cho cái tháng cùng với cái năm trước, mà tại vì mình chưa có mở trong cái thời gian kia, do đó mình họ cho mình cái dễ dãi đó để mà chúng ta có cơ hội để mà có những cái so sánh anh, có mức để mà so sánh. Chứ bây giờ mà nếu mà bắt theo cái luật hiện hành đó là tháng này qua cái năm trước thì là tại vì mình mới vừa mở đây có 2-3 tháng, 3-4 tháng thì sao mà có được mà để mà mình đối chiếu. Do đó là sở thuế, chính phủ giao cho sở thuế một cái quyền mà quyển chuyển trong đó để mà ông commissioner có quyền đưa ra những cái luật lệ mới dễ dàng hơn. Thì mới mấy hôm nay họ đã đưa ra cái luật đó để mà cho những người nào mà hoạt động chưa đủ 12 tháng cũng vẫn có quyền, có cơ hội để mà đối chiếu nếu mà cái thu nhập của mình cái tháng này mà nó thấp xuống thì chúng ta cũng vẫn được hưởng cái tiền mà JobKeeper, tức là đủ tiêu chuẩn đối với cái người chủ nhân. Và sau đó thì dĩ nhiên là đối với nhân viên là cũng phải đúng tiêu chuẩn giống như là những cái nhân viên khác thì là cũng được đó.
Còn trường hợp những người tự làm chủ thì sao anh?
Dạ thì cái tự làm chủ đó anh, thì đó là mình cũng phải có cái chứng minh để mà cũng giống như vậy, tức là cái test đó là áp dụng đồng đều cho tất cả, tức là partnership, cái trust đồ. Miễn sao mà mình chứng minh được là cái thời gian mà họ cho phép mình đối chiếu với nhau mà nó cách nhau là 30%, tức là cái thu nhập bây giờ nó giảm dưới ở trên 30% của những cái thời gian khác để mà mình có thể đối chiếu. Tức là những cái cơ sở thường á, là mình phải đối chiếu với cái tháng của giống cái tháng đó của năm trước thì là mình có đủ tiêu chuẩn đó anh.
Anh hồi nãy anh có nói rằng là hạn chót 30 tháng 4 để mà đăng ký xin cái JobKeeper này, tức là cả giới chủ nhân với là những người tự làm chủ đó. Nhưng mà thưa anh, khi mà phải ứng trước cho nhân viên, tức là vẫn phải trả tiền lương cho nhân viên trong 2 tháng, thì cũng trả bình thường thôi đúng không anh? Tức là cũng phải trừ thuế rồi đóng tiền hưu bổng cho họ chứ hả?
Dạ thì cái phần này đó anh nói cái trừ thuế là đúng. Dạ tức là họ mình trả 750 thì đó là cũng như là mình trả lương cho họ vậy thôi. Tức là 750 đó là mình trừ cái tiền thuế ra rồi bắt đầu mình mới trả lương cho nhân viên. Còn cái phần shipper đó là cái phần đó là khác. Tại vì cái tiền này đó, cái ý định của chính phủ đó, khi mà cắt cái tiền này đó là sẽ không có thuế trong đó, không có cần phải đóng shipper. Tại vì như vậy đó là cái một cái gánh nặng cho chủ nhân nữa. Do đó cái số tiền này nếu mà mình tự động mình trả cái số tiền này mà người nhân viên đó không có làm việc đó là mình không phải trả tiền shipper. Tuy nhiên nếu mà họ làm, thí dụ như là họ làm bạc tháng hoặc là cái giờ của họ bây giờ là thí dụ mình trả họ có 400 đồng thôi mà bây giờ tại vì mình họ được cái quyền xin cái tiền JobKeeper á thì mình phải trả họ 750, nhưng mà cái tiền shipper tính lên á là chỉ tính trên cái số tiền 400 mà họ làm thôi chứ không phải là 750. Tại vì cái từ tiền trên lệch đó là cái tiền mà của chính phủ phụ thêm để mà cũng như là một phần thưởng cho nhân viên như vậy để mà giúp cái phần đó. Do đó là mình chỉ trả tiền hưu bổng trên cái số tiền mà thật sự là nhân viên làm trong cái thời gian đó mà thôi.
Bây giờ chúng ta sang cái phần sang cái khoản trợ giúp cho các doanh nghiệp Government Employment Boost 20.000 đô la đó, thì thưa anh làm thế nào để mà xin cái khoản tiền này?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì chúng tôi cũng xin nhân đây thì cũng nói sơ qua về cái phần này đó là tức là mình phải có cái điều kiện là mình phải có ABM đăng ký trước ngày 12 tháng 3 và mình hiện còn đang hoạt động, thì cái và mình phải có trả lương mặc dù anh là mình trả với cái số tiền cũng như là tưởng trên ít, ví dụ như là 200-300 nghìn, nhưng mà trong cái thời gian trước đó là mình phải có đăng ký để mà trả lương cho nhân viên thì là mình sẽ được tiền này. Thì cái tối thiểu tức là cái minimum là 20.000 nhưng mà tối đa là 100.000. Cái này cái mục đích của chính phủ á, là để mà bồi hoàn lại cái số tiền mà chúng ta đóng cho nhân viên, thuế trừ của nhân viên tức là PAYG withholding mà mình tính đó, thì họ sẽ dựa theo đó để mà họ tính ra cái số tiền. Mặc dù là mình trừ có thí dụ 1.500 nhưng mà họ sẽ cho mình, chính phủ cho là tối thiểu là cho 20.000, không cần biết là bao nhiêu. Nếu mà trên nữa thì mình lấy thêm nhiều hơn nữa, còn nếu mà dưới đó thì là chọn cho 20.000. Và cái số tiền 20.000 này đó chúng ta không phải cần làm gì khác ngoại trừ là chúng ta chỉ cần là nộp cái pass của chúng ta, thì kể từ hôm nay trở đi đó là đã chính phủ đã sở thuế đã cứu xét cái phần đó và có một số đã nhận được cái số tiền đó lại rồi. Tại vì họ sẽ trừ khi mà mình nộp cái pass vô thì họ sẽ trừ cái số tiền đó và còn bao nhiêu lại bao nhiêu thì là họ sẽ trả lại cho chúng ta. Và cái đặc biệt nữa là trong cái trường hợp này đó, nếu mà thí dụ như là cái pass kỳ này mình nợ là 3.000 và nhưng mà trong cái trước đó mình đã nợ một số tiền thì chính phủ sở thuế họ sẽ không có trừ lại cái số tiền đó, mà thí dụ là cái này 3.000 thì họ trừ 10.000, trừ 3.000 còn 7.000 đó họ trả lại chúng ta. Còn những cái nợ đó mà chúng ta đã có một cái hợp đồng, cái plan để mà trả thì là mình cứ tiếp tục mình trả, tức là số tiền đó họ sẽ trả cho mình trước và cái số nợ thì là vẫn là nợ để mà mình trả từ từ sau này. thì cái chương trình đó nó cũng tiếp tục, thì đó là họ trả trước cho chúng ta cái phần đó để mà chúng ta có cơ sở xây sở.
Số tiền này có phải trả GST hoặc là đóng thuế lợi tức cuối năm không anh?
Dạ thì cái này đó là nó đặc biệt là tại vì tiền grant này tức là họ cho mình chứ không có phải là để mà in return, tức là không, mình không cần phải làm cái gì, một cái service gì để mà lấy tiền. Do đó cái số tiền này sẽ không bị đóng thuế và nó cũng được miễn thuế. Cái lợi của cái tiền này tức là họ cho mình, nhưng mà cái tiền thuế mà mình trừ tức là họ bồi hoàn là cái số tiền thuế đó. Nhưng mà cái phần mà PAYG rồi tất cả thì mình cũng vẫn được khai thuế. Nhưng mà họ cái tiền này là sẽ không có, tức là một cái bonus, một cái grant vậy thôi.
Còn tiền hưu trí thì chính phủ liên bang cũng có cái chủ trương là cho phép những người nào đang gặp khó khăn đây là lấy ví dụ như mất việc làm, vân vân, thì được quyền rút trước cái quỹ hưu. Thậm chí ngay đến các sinh viên quốc tế mà đã học ở Úc này trên một năm mà có đóng hưu trí trong thời gian đi làm thêm đó, thì được quyền rút ra, thì đâu là rút tới đâu 20.000 đô la.
Dạ thưa anh, thì 10.000 cho mỗi năm anh, tức là từ đây tới tháng 6 là mình được rút là 10.000, và sau tháng 6 tới trở đi là từ tháng 7 đó là mình có thể mình rút thêm được 10.000 nữa, là tổng cộng là 20.000 đó anh. Thì như chúng ta biết là super á, thường á là phải để tới chừng nào mà mình tới tuổi già hưu bắt đầu, hoặc là mình nghỉ việc tới lúc đó thì bắt đầu mình mới được rút ra, chứ không, mình không thể nào rút ra được sớm. Và có những cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta có thể xin ra rút được sớm, nhưng mà cái mức thuế lên rất là cao, hoặc là những cái du học sinh nào, những người mà làm việc ở đây một cái thời gian và sau đó đi ra khỏi nước Úc thì mình có thể mình xin cái số tiền đó lại, nhưng mà cái chi phí, cái tiền thuế trừ ra nó cũng rất là cao. Do đó đó là đây là một cái cơ hội tốt giúp cho chúng ta để mà chúng ta, nếu mà chúng ta thực sự cần tiền thì chúng ta có thể lấy cái số tiền này ra mà không phải bị thuế, với điều kiện là mình phải là, thứ nhất có thể là mình phải là người thất nghiệp, hoặc là mình đang nhận một cái trợ cấp tiền việc, hoặc là trợ cấp người đi học, hoặc là những cái trường hợp khác, trợ cấp khác, hay là mình sau ngày 1 tháng 1 mà mình bị mất việc, hoặc là giờ làm của mình nó giảm xuống từ 20% trở lên, hoặc là cái danh thể cá nhân tức là sole trader bị giảm sút từ 20% trở lên đó, là mình có quyền mình xin được cái tiền, rút tiền này ra đó anh. Do đó là nó một cái cơ hội cho chúng ta, nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta phải có, nhất là du học sinh rồi thì chúng ta phải chứng minh được là mình có bị khó khăn trong cái việc mà chi tiêu đồ tiền bạc đồ, do đó là mình phải cần cái số tiền này để mà trong cái lúc mà hữu sự thì họ mới cho mình rút, chứ không phải là mình tự động.
Chứng minh thì chắc cũng dễ thôi, tại vì các nơi mà làm việc họ đóng cửa hết thì đâu có còn việc làm đâu. Nhưng mà thưa anh, nó có cái ý thế này, hồi nãy anh cũng có nói đó, tức là tiền super là để dành, có nghĩa là để càng lâu càng tốt, nó sinh lời để rằng chúng ta có tiền xài khi về hưu, khi không còn đi làm nữa. Bây giờ đành rằng là nó có cái nhu cầu cần phải rút ra. Nhưng mà thật sự ra đó, cái này phải nói là cái giải pháp đối đế lắm mới nên làm, đúng không anh? Tại vì nếu mà anh rút 20.000 đô, cứ cho là sinh lời một năm 5% đi, thì cái 20.000 đó cũng thành 100.000 rồi, phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh, thì đó là tại vì, và đặc biệt đó là cái lúc này là cái lúc mà thị trường chứng khoán rồi những tất cả kinh tế nó đã xuống anh, do đó là cái thời này là lúc mà nó xuống thấp, mà nếu mà bây giờ mà mình rút ra sau này mà thị trường nó lên lợi và cái account của mình đó là như anh nói, nhiều cái chuyên gia tài chính cũng khuyên chúng ta là phải cẩn thận cái số tiền này, tức là mình cơ hội tốt để mà chúng rút ra, nhưng mà mình rút ra để làm gì? Nếu mà mình đã có đủ tiền để mà mình sinh sống thì là nên suy nghĩ lại trước khi mà rút ra, tại vì nó ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là những người mà có cái super mà cái account mà mình mà cái số tiền thấp đó, tại vì khi mà mình rút ra đó là cái tiền bảo hiểm, tức là cái tiền mà insurance, life insurance rồi trong cái phần super, chúng ta sẽ có thể là sẽ mất hết những cái phần đó, thì sau này khi mà có những cái việc hữu sự là mình sẽ không có những cái phần đó. Do đó là phải nên cẩn thận, phải suy nghĩ trước khi mà mình muốn rút ra. Chứ cái này dĩ nhiên là để càng lâu trong cái phần super thì cái tương lai là nó sẽ đỡ hơn cho chúng ta nhiều lắm. Tại vì cái nó họ đầu tư thì nó cứ tăng lên hoài. Còn bây giờ nếu mà mình rút ra mà mình bỏ vô nhà băng, thật sự 1%, 2% tiền lãi đồ này nọ thì đó là nó cũng không có là được bao nhiêu, thì tiền mình sẽ mất.
Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều.
Dạ thưa anh, thì Trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng thư đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Xin hẹn quý thính giả cũng như giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Giờ xin kính chào anh Vân Quyên.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.